Sử thượng tối cường tông chủ, chương 247, Mạc đạo cực chết, góc truyện audio.com. Kết quả là, Mạc đạo cực chết, không có ai quan tâm những người còn lại của Tử Vận Tông có kết cục như thế nào, bọn họ chỉ biết tông chủ của Tử Vận Tông cái tông môn vương đạo cấp này, chết rồi, chết ở trong tay tông chủ của một thượng phẩm tông môn. Tin tức này, như một đạo cơn lốc điên cuồng bao phủ toàn bộ Nghịch Long Thành, sau đó lan tràn ra hướng về Phi Long Cương Vực cuối cùng là truyền lại về Tử Vân Cương Vực. Sức mạnh của tông môn vương đạo cấp là dấu ấn đã khắc sâu trong linh hồn mỗi người. Mỗi một cương vực trong tình huống bình thường cũng chỉ có một tông môn vương đạo cấp chuyên phụ trách trấn áp toàn bộ cương vực. Mà tông chủ của tông môn vương đạo cấp ở dưới tình huống bình thường đều là người mạnh nhất của một cương vực, trừ phi là tình cờ xuất hiện một ít cười giả nghịch thiên độc hành. Nhưng mà bây giờ tông chủ của Tử Vận Tông cái tông môn vương đạo cấp này, vậy mà lại bị một thượng phẩm tông môn giết chết. Đây giống như là một bom nổ tung vậy, đem tất cả mọi người đều tạc cho kinh ngạc, không dám tin tưởng. Mạc đạo cực làm sao mà chết? Nghịch Long Thành có rất nhiều lời đồn đại, tin tức truyền lưu rộng nhất chính là Mạc đạo cực đả thương đồ tể của Khí Thiên Tông, sau đó liền dẫn ra Cô Yểm. Cô Yểm tông chủ của Khí Thiên Tông, chưa bao giờ ra tay, rốt cục cũng ra tay rồi, Mạc đạo cực cao cao tại thượng tông chủ của tông môn vương đạo cấp lão quái thông linh cảnh, liền như vậy bị Cô Yểm giơ tay tiêu diệt. Căn cứ vào tin tức của một số người chứng kiến, chính là sau lưng Cô Yểm bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh to lớn màu đen, chẳng khác nào là biến thân thành một quái vật. Sau đó đôi cánh sau lưng hắn vung động, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh Mạc đạo cực, một chưởng liền đem Mạc đạo cực thuấn sát. Cái đồn đại này rất mơ hồ, thậm chí còn có chút giả tạo, đường đường là tông chủ của tông môn vương đạo cấp lão quái thông linh cảnh, coi như là chết trận, cũng phải là oanh oanh liệt liệt mới đúng, làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị thuấn sát. Mặc kệ Mạc đạo cực đến cùng là chết như thế nào. Thế nhưng cái chết của hắn cũng đã truyền ra chính xác 100%. Cho tới những trưởng lão còn lại của Tử Vận Tông cũng đã thoát đi khỏi Nghịch Long Thành, sợ Cô Yểm lại ra tay với bọn họ. Tông chủ còn bị giết thì bọn họ những trưởng lão này còn lấy cái gì cùng Cô Yểm chống lại. Đồng thời bọn họ còn không dám về Tử Vân Cương Vực, bởi vì địa bàn của Khí Thiên Tông cũng là ở Tử Vân Cương Vực. Sau khi trải qua sự kiện lần này, Tử Vận Tông rất có thể sẽ bị trực tiếp diệt tông. Thái Mâu Cương Vực, Đa Minh Thành, Thiên Linh Tông. Dương Tam Tư sau khi bị Đạt Ma độ hóa, bốn tên trưởng lão Huyết Ngân Tông cũng đã thần phục Thiên Linh Tông, vì lẽ đó trên mặt mọi người Thiên Linh Tông đều lộ ra sự hưng phấn cùng kích động. Ngay cả Bộ Kinh Vân luôn luôn lạnh lùng, khóe miệng cũng là hiếm thấy xả ra một tia mỉm cười. Mà ngay tại lúc này, Liêu Phi Văn lại đột nhiên quay về phía Diệp Thần bẩm báo nói. Tông chủ, lại có một đám người xông vào Hồng Vân Lâm. Bây giờ đại trận hộ sơn đã bị phá hỏng, căn bản sẽ không thể nào ngăn cản được bọn họ. Nghe được lời bẩm báo của Lưu Phi Văn, Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, ở dưới tình huống như vậy còn có người xông tới, khẳng định không phải là trùng hợp tới không sớm không? Góc truyện audio.com, trễ, một mực vào đúng thời điểm mình và Dương Tam Tư ngươi sống ta chết, rất rõ ràng là ôm tâm lý trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Không thể không nói, bất luận đối phương là ai, cái bản tính này đều là đánh cực kỳ hoàn mỹ, bởi vì Thiên Linh Tông cùng Dương Tam Tư sống chết, bất kể là ai chịu thiệt hoặc là lưỡng bại câu thương, cũng có thể đến chiếm tiện nghi. Đáng tiếc đối phương cho dù có nằm mộng cũng không nghĩ tới. Dương Tam Tư lại bị Thiên Linh Tông hàng phục, Diệp Thần liếc mắt nhìn Dương Tam Tư trên mặt lộ ra vẻ hờ hững, đã có Dương Tam Tư ở đây, như vậy mặc kệ là bọn đạo trích nào tới xâm lấn cũng không còn cái gì đáng để lo lắng nữa. Biết là người nào không? Diệp Thần quay về phía Liêu Phi Văn hỏi. Liêu Phi Văn hồi đáp, người cầm đầu, là đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông, Vương Viễn. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia phức tạp, hóa ra là Khắc Mệnh Tông. Hắn biết sự tình mình giết thánh nữ cùng đệ tử của Khắc Mệnh Tông khẳng định là không che giấu nổi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Khắc Mệnh Tông biết được. Có điều Khắc Mệnh Tông vào lúc này xuất hiện đúng là để Diệp Thần kinh ngạc không ít. Nhìn dáng dấp này, tin tức của Khắc Mệnh Tông khẳng định là rất linh thông, lại có thể biết được Dương Tam Tư lúc này đến tìm Thiên Linh Tông bọn họ phiền phức. Hoặc có thể là Khắc Mệnh Tông đã sớm nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Tông, vẫn đợi một cơ hội này, mới chuẩn bị ra tay. Nhắc tới Khắc Mệnh Tông, Diệp Thần lại không khỏi nghĩ đến thánh nữ của bọn họ, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia phức tạp. Mà chính là tia phức tạp này, để Diệp Thần không có đối với Khắc Mệnh Tông đại khai sát giới. Dương Tam Tư, do người đứng ra, đem những người của Khắc Mệnh Tông này đuổi đi. Diệp Thần quay về phía Dương Tam Tư phân phó. Tuân lệnh, Dương Tam Tư đã bị Đạt Ma độ hóa, tự nhiên cũng là toàn tâm toàn ý thần phục Diệp Thần, đối với mệnh lệnh của Diệp Thần hắn hoàn toàn là chấp hành vô điều kiện, không một chút do dự nào. mà thời điểm những người của Khắc Mệnh Tông nhìn thấy Dương Tam Tư, đều là sắc mặt sững sờ. Đặc biệt là Dương Tam Tư còn mở miệng nói, đây là trọng địa của Thiên Tịch Tông, những người không liên quan không thể bước vào, người vi phạm chết. Nhìn thấy Dương Tam Tư lại lấy thân phận Thiên Tịch Tông tự xưng, Vương Viễn đúng là đã kinh ngạc đến ngây người, hắn trợn to hai mắt liếc nhìn Dương Tam Tư, mang theo mọi người ảo não mà rời đi. Trực giác nói cho hắn biết nếu như còn lưu lại, nhất định sẽ là toàn quân bị diệt. Ngày thứ hai, tin tức Dương Tam Tư thần phục Thiên Tịch Tông lập tức được truyền ra, toàn bộ Thái Mâu Cương vực đều bị chấn động không thôi, mỗi người đều đang hoài nghi tin tức này có chân chính là sự thực không. Đặc biệt là những tông môn chờ Thiên Tịch Tông cùng Dương Tam Tư không chết không thôi, càng là mở rộng tầm mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều loạn rồi. Mà người kinh hãi không thể tin tưởng nhất chính là những đệ tử tham sống sợ chết của Huyết Ngân Tông kia, bọn họ đều là đang đợi Dương Tam Tư trở về, sau đó sẽ đoạt lại địa bàn của Huyết Ngân Tông, trùng kiến lại tông môn. Thế nhưng cuối cùng khi đợi được tông chủ trở về, tin tức hắn thần phục Thiên Tịch Tông lại lan ra, điều này khiến cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu được. Có đệ tử Huyết Ngân Tông không tin, đi vào Thiên Tịch Tông tìm chứng cứ, thế nhưng lại bị Dương Tam Tư tự tay. Gocchuyenaudio.com, giết chết, sau đó tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều biết Dương Tam Tư đã thật sự thần phục Thiên Tịch Tông rồi. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Thiên Tịch Tông lập tức vang xa, toàn bộ Thái Mâu Cương vực không người không biết không người không hiểu. Sau 3 ngày, Hắc Bào Diệp Thần cuối cùng cũng mang theo hơn 30 đệ tử trở về, thời điểm cùng chúng đệ tử chia lìa, Diệp Thần đặc biệt căn dặn những đệ tử này, không cần nói là Diệp Thần đã tự mình dẫn bọn họ trở về. Bởi vì trên dưới Thiên Linh Tông còn chưa biết sự tình Diệp Thần nắm giữ phân thân đệ nhị bản tôn. Lá bài tẩy này, Diệp Thần muốn chuẩn bị ẩn giấu đi. Chỉ có tất cả mọi người không biết, lá bài tẩy này mới xem như là lá bài tẩy, nếu như có người biết, một khi dưới tình huống nào đó mà tin tức bị lộ ra, Diệp Thần không chỉ có lá bài tẩy bị bại lộ, mà khả năng còn có thể nghênh đón một ít phiền phức không tất yếu. Khi hơn 30 người đệ tử này trở lại, hưng phấn kích động nhất chính là đám người Lý Kiến Hoa, những trưởng lão này đối với đệ tử cũ của Thiên Linh Tông có cảm tình rất sâu, đặc biệt là làm những đệ tử này sau khi trở về, những trưởng lão này mới chính thức đối với Thiên Linh Tông ở Thái Mâu Cương vực này có lòng trung thành. Hắc Bào Diệp Thần sau khi trở về cũng không có thấy đám người Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, bọn họ vẫn là yên lặng bế quan. Ở Tử Vân Cương vực trải qua mấy trận chiến đấu, để Diệp Thần có một chút cảm ngộ trước không có thời gian bế quan để tiêu hóa, bây giờ rốt cục cũng có rồi. Mà ngay ở thời điểm Hắc Bào Diệp Thần trở lại Thiên Linh Tông, tin tức Mạc Đạo Cực bỏ mình, rốt cục cũng truyền tới Tử Vân Cương vực, tiếp theo lại truyền tới Thái Mâu Cương vực sát phách. Làm thời điểm Diệp Thần nghe được tin tức này, con mắt không nhịn được mà trợn to lên, hắn đã từng hoài nghi cái khí thiên tông này có chiến lực vô cùng mạnh mẽ, càng biết cô yểm quỷ dị thế, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới chính là cô yểm này lại có thể giết được Mạc Đạo Cực, giết tông chủ của Tử Vận Tông. Phải biết rằng, cảnh giới của Mạc Đạo Cực khẳng định là vượt qua nguyên thần cảnh, chí ít cũng là thông linh cảnh. Nói như thế cô yểm cũng chí ít cũng là thông linh cảnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tông chủ Tử Vận Tông bị giết, rất nhiều trưởng lão lưu vong, chuyện này đối với Thiên Linh Tông tới mà nói là một tin tức rất tốt, thế nhưng Diệp Thần lại không có cảm giác hài lòng, bởi vì hắn tổng cảm giác được mình cùng cô yểm kia trong cõi U Minh có một loại cảm giác đặc thù. Đồng thời cái cảm giác này, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà những người còn lại của Thiên Linh Tông, sau khi nghe được tin tức này thì toàn bộ lại là sôi vọt lên, kích động đến tột cùng. Bởi vì Mạc Đạo Cực vừa chết, liền đại diện cho Tử Vận Tông tòa đại sơn này đã muốn sụp đổ rồi, nói như vậy Thiên Linh Tông liền không còn phải lo sầu về sau nữa. Đồng thời áp lực của Tử Vận Tông đối với Thiên Linh Tông mỗi người đều chưa quên, bây giờ Tử Vận Tông gặp nạn, bọn họ đều là cảm giác hả hê lòng người. Cũng vào lúc đó, Diệp Thần lại đem tất cả mọi người Thiên Linh Tông triệu tập đến Thiên Linh Điện. Đương nhiên, đứng ra vẫn là Bạch Bào Diệp Thần. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Tịch Tông tên đổi lại thành Thiên Linh Tông. Diệp Thần ra lệnh, nếu như Mạc Đạo Cực đã chết rồi, Tử Vận Tông bọn họ. Gocchuyenaudio.com, cũng không còn uy hiếp gì nữa, Thiên Tịch Tông cái vỏ bọc này cũng sẽ không cần nữa. Đem tên cải về Thiên Linh Tông, này không chỉ là một loại quen thuộc, mà còn là một loại khích lệ, bọn họ không cần lại giấu giếm giếm sinh hoạt nữa. Lý Kiến Hoa là người đầu tiên mở miệng hỏi, tông chủ chúng ta có cần phải quay về lại Tử Vân Cương vực nữa không? Ở trong lòng Lý Kiến Hoa bọn họ chỉ có Thiên Linh Tông ở Nguyệt Thai Thành mới là nhà của bọn họ, để bọn họ không nhịn được mà hoài niệm. Đồng thời bọn họ ở Thái Mâu Cương vực đắc tội với nhiều tông môn như vậy, mặc kệ là Phi Hạc Tông hay là Khắc Mệnh Tông, một khi Bách Tông diễn nghĩa kết thúc nhất định đều sẽ điên cuồng trả thù bọn họ. Trở về Tử Vân Cương vực, Diệp Thần chân mày lập tức cau lại, kỳ thực vấn đề này hắn cũng đang suy tư rất nhiều, thậm chí sau khi nghe được tin Mạc Đạo Cực qua đời, vấn đề đầu tiên hắn nghĩ đến chính là quay về Tử Vân Cương Vực. Thế nhưng mà thời điểm hắn nghĩ tới Khí Thiên Tông, đáy lòng lại có chút do dự. Bởi vì Khí Thiên Tông là một quái vật so với Tử Vận Tông càng thêm khủng bố, có thể giết được Mạc Đạo Cực, Khí Thiên Tông này càng khiến người ta kiêng kỵ hơn. Có điều Thiên Linh Tông tạm thời cũng không có đắc tội với Khí Thiên Tông, cho nên ngược lại cũng không đến nỗi sợ ném chuột vỡ đồ. Có thể bởi vì loại cảm ứng sâu xa thăm thẳm trong lòng Diệp Thần đối với cô yểm kia, cho nên mới để Diệp Thần không thể không kiêng kỵ Khí Thiên Tông. Đối với vấn đề này của Lý Kiến Hoa, Diệp Thần cũng có không trả lời ngay, ngón tay của hắn gõ lên tay dựa, một mặt trầm tư. Toàn bộ đại điện đều là trong nháy mắt này rơi vào trong yên lặng ngắn ngủi. Mà mọi người sau khi thấy Diệp Thần trầm tư tự nhiên cũng là không có ai tới quấy rối hắn, đều đang chờ đợi đáp án mà Diệp Thần đưa ra. Cách chương.